Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mali, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính, tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi sát ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị thính giả, tụi mình đất trò của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 3 năm 2019, nhằm vào ngày thứ năm trong tuần. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thập Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, từ Lý Đình Sài Gòn, tôi xin kính chào quý thính giả, kính chào cô Mai Liên người điều chương trình và chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Liên người đầu gặp chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình của chúng tôi, và nếu quý vị nào muốn đóng góp với những đề tài mà chúng tôi đưa ra, quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình qua điện thoại số 405-247-0304. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, tại Geneva, khóa họp lần thứ 125 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các quốc gia Liên Hiệp Quốc đã xem xét lại phúc trình về Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị lần thứ 3 của Phái đoàn Cộng sản Việt Nam. Thưa hai vị, được biết là ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp của Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu một phái đoàn gồm có 24 người đến phúc trình trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Điện Wilson ở Geneva, Thụy Sĩ. Xin hai ông vui lòng cho nghe diễn tiến của phiên họp này đã được diễn ra như thế nào. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Vâng, thưa cô, xin cảm ơn cô đã nhận lời cho tôi và luật sư cùng quý vị thính giả. Vâng, như cô Mai Linh đã cho biết, ngày 11 tháng 3 vừa qua thì tại Geneva, cái khóa họp lần thứ 125 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã xem cái phúc trình về cái công ước quốc tế của các cái quyền dân sự và quyền chính trị. Tại sao lại gọi là lần thứ 3? Là bởi vì Cộng sản Việt Nam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1982. Thế nhưng mà rồi bắn đi, họ không có đi họp đi hành gì cả. Từ đó cho đến nay, mười mấy năm trời, thì họ chỉ đi họp lần thứ nhất là vào năm 1990, và lần thứ hai họ đến họp lần 2002, và lần này nữa là lần thứ ba. Và mỗi một lần như thế thì người ta rất né tránh, nhất là những quốc gia mà vấn đề nhân quyền bị chà đạp, bị xúc phạm, bị không được tôn trọng đó, thì các quốc gia đến đó thì coi như là một thứ bị cáo mà ra trước tòa án đó. Thành ra họ né tránh, họ không nghĩ họp, họ không nêu lý do vì sao cả. Thế đây là lần thứ ba mà phái đoàn đến, và lần này họ đến thì rất là hùng hậu. Thì trước hết là chúng tôi xin phép một lần lượt để kể cái diễn biến của cái phiên họp theo cái lời yêu cầu của cô Mao Ly. Thì Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva là xem xét cái sự thực thi công ước quốc tế dân quyền và chính trị tại Việt Nam trong hai ngày, ngày 11 và ngày 12 tháng 3. Năm nay họ dành hai ngày đó cho cái phái đoàn của Việt Nam Cộng sản ở trong nước đi ra. Thì trước cái ngày thứ hai đó, tức là ngày 11 tháng 3 đó, thì trong một cái khóa họp kín gồm có 18 chuyên gia của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lắng nghe các cái ý kiến của các cái tổ chức phi chính phủ, tức là NGO là Ngô đó ra, thì có các cái phúc trình đệ nạp lên cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng trước ngày 4 tháng 2, thì đó là hạn chót để nạp những cái lời tố cáo cái chế độ của bất cứ của quân nào. Thì còn có 20 cái bản đơn đệ nạp để tố cáo hay là phơi bày cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà đến hôm họp 11 tây tháng 3 đó, thì chỉ có 15 tổ chức phát biểu ở tại cái khóa họp này mà thôi. Và trong số 15 quốc gia này thì có 15 phái đoàn này là, thì có 3 phái đoàn phi chính phủ đến từ Hà Nội ra. Và sau đó thì là khóa họp kín và một số chuyên viên khi đã nghe những cái chương trình của các cái tổ chức mà vạch trần những cái sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì họ có lớp họp riêng và họ tiếp xúc riêng với cái 15 phái đoàn mà đã phát biểu đó, để họ lấy thêm chi tiết để họ có thể đặt những vấn đề chất vấn đối với phái đoàn Cộng sản Việt Nam. Thế thì Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lần lượt chất vấn phái đoàn Cộng sản Việt Nam qua rất nhiều lĩnh vực, trong đó gồm có những điều như luật an ninh mạng này, an ninh quốc gia này, hội cờ đỏ này, rồi tù nhân chính trị này, rồi sách nhiễu những người hoạt động bảo vệ nhân quyền và đàn áp biểu tình, bắt giữ tùy tiện và công an tra tấn người dân và chuyển đổi những tù nhân bị giam giữ từ những nơi này đi nơi khác thật xa gia đình để mà gây khó khăn trong cái việc thăm nuôi. Và ngoài ra những cái luật lệ của nhà nước Cộng sản đề ra đó thì rất là mơ hồ giữa an ninh mạng với an ninh quốc gia. Nhưng mà họ giải thích cái an ninh mạng với an ninh quốc gia theo cái chiều hướng của họ để họ có thể dễ bề kết tội những người nào ở trong làm loạn hay là bất tuân cái mệnh lệnh của họ. Thì đấy là những cái việc mà cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họ phải làm việc đối với Cộng sản. Thì trước cũng cùng trong ngày 11 tháng 3 đó, thì lúc buổi chiều đó, thì Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có lắng nghe những cái giải trình của phái đoàn Việt Nam do ông trưởng phái đoàn là ông Nguyễn Khánh Ngọc, tức là Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu. Và phái đoàn này đi đó, họ gồm có 24 người, đại diện hầu hết các cái bộ ở trong chính phủ, từ Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ đến Bộ Lao động, vân vân. Và những cái câu hỏi mà Ủy ban Liên Hiệp Quốc đưa ra, Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra đó, thì họ sẽ phân công nhau ai ở trong lĩnh vực nào. Ví dụ Bộ Quốc phòng hay Bộ Công an thì những người ở trong đó có bổn phận phải trả lời. Thế thì nói chung đó, các cái câu giải trình hay hồi đáp của cái phái đoàn Cộng sản đó, thì chúng tôi chỉ xin được nói một cách chung chung ở đây là chẳng liên, đôi khi nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả. Họ bắt cái lối chơi cái cháo bài ba lá, nghĩa là họ cứ lơ đi, người ta hỏi cái này lại trả lời cái khác. Và đa số những cái lời phát biểu á thì nặng cái màu sắc chỉ để tuyên truyền đề cao cái tính nhân đạo, công lý và tôn trọng nhân quyền của nhà nước, và những cái sai trái phạm lỗi đó thì người dân cũng chưa như chính quyền tuyệt đối là lúc nào cũng lo lắng cho người dân. Ví dụ như một cái câu hỏi đó, vì sao có nhiều người chết ở trong tù hoặc nơi tạm giam, thì đây là câu trả lời phái đoàn cho biết là vì họ mang trọng bệnh trước khi bị bắt, hoặc vì bức xúc buồn phiền trong cái thời gian giam giữ nên họ đã tự tử. Tôi cũng muốn trả lời là ăn chấp không đâu ở đâu cả. À, thành thử ra người ta có đi đến cái kết luận và có những cái câu trả lời rất nghe là ngây ngô và buồn cười. Thí dụ nói Việt Nam khẳng định là các can phạm và người bị kết án xâm phạm an ninh quốc gia được đối xử bình đẳng như bất kỳ một người tội phạm hình sự nào khác. Các chế độ chính sách đối với phạm nhân được quy định chung mà không hề có sự phân biệt. Rồi Việt Nam cũng không có bị biệt giam. Dạ, Việt Nam cũng không có vấn đề biệt giam. Không có khái niệm biệt giam trong cái hệ thống pháp luật của Việt Nam Cộng sản. Thưa quý vị, nói cái câu này không? Chúng ta là người Việt Nam thì không ai có thể tin được. những ai đã, nhất là những ai đã từng trải qua những cái nhà tù khủng khiếp của cộng sản ấy, thì vấn đề Việt Nam hết sức là tồi tệ, nên là có những người ra lở lát hết tất cả hai cổ tay cổ chân, và ăn uống thì thiếu thốn mà chưa quý vị đại diện biểu hiện ngay cái chỗ mình nằm được. Rồi họ tiếp tục nói rằng Việt Nam khẳng định không có cái tình trạng chuyển nơi giam giữ của phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam ra xa khỏi nơi cư trú của gia đình hoặc phạm nhân một cách vô cớ, mang tính cách phân biệt đối xử, hoặc với cái mục đích là gây khó khăn cho việc gặp gỡ thân nhân, hoặc mang cái tính chất là trừng phạt phạm nhân. Rồi người bị giam giữ đó được hưởng đầy đủ các quyền quy định theo pháp luật. Cái pháp luật đây là cái pháp luật của họ, của cộng sản. Rồi các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn luôn tạo điều kiện để cho thân nhân thăm gặp, được liên lạc với thân nhân theo quy định của luật pháp, và không có cái việc gây khó khăn hoặc trở ngại đến cái quyền thăm gặp của thân nhân hay là phạm nhân. Thưa quý vị, đấy là những cái gì diễn biến trong cái phiên họp cải bộ 1 tháng 3 vừa qua tại Geneva giữa cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam cũng như cơ ở Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hai bên mà đã đi đến cái chỗ chất vấn và đặt những câu hỏi với nhau. Cho cô trở lại với cô Mai Ly và luật sư ạ.
Dạ vâng, trước khi Mai Ly mời luật sư bình luận về vấn đề này thì Mai Ly xin phép được hỏi ông Hồng Phúc. Thưa ông, ngoài cái vấn đề phái đoàn của Việt Nam đã được gọi là lên tiếng trước mặt cái ủy ban, thì có một bên đối kháng nào không để đưa ra những cái dự kiện khác với phía bên chính phủ bằng không? Thì nghĩa là nói một chiều thôi, không biết là ông có tin tức này hay không thưa ông?
Thưa cô, trong những cái phái đoàn lên cái lối một kêu là kêu là giải trình ở trong những cái buổi họp như thế này đó thưa cô, thì họ không có tính cách cãi nhau đây thôi. Một lần đọc những cái bản tố cáo nêu lên những cái tội trạng hay là những cái việc vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam tại quê nhà như thế nào. Rồi cái ủy ban, những lời ông quà đó, ủy ban Liên Hiệp Quốc ngồi đó để lắng nghe một ngày hay là một cái giờ khác. Xong rồi, đến buổi chiều thì họ lại họp riêng với Cộng sản để nghe Cộng sản giải trình. Và cái sự đối chất một trực tiếp với nhau đó thì chúng tôi thật sự không được biết rõ. Ngày xưa thì chúng tôi có được thấy những hình ảnh ông Võ Văn Ái lúc đó còn ở trong cái cơ quan nhân quyền liên hợp quốc gia đó, thì cử ông đến đó là ông nói bằng tiếng Pháp và ông trả lời đốt chắc cho họ, nhưng mà bên kia họ không trả lời vào câu hỏi như cô trình bày hồi nãy đó, là nó cứ lơ nói đi ra ngoài. Thưa cô, đấy là cái công thức hay cái lối làm việc của Liên Hiệp Quốc là như vậy. Dạ, xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam từ cả chục năm nay, khi mà Cộng sản nó được vào Liên Hiệp Quốc và nó được dự vào những cái hội thảo hội luận về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, thì luôn luôn là Cộng sản Việt Nam luôn luôn là dối trá. Vì cái khi mà anh vào hội nhập vào cái thế giới tự do dân chủ này thì phải theo những cái luật chơi của thế giới tự do dân chủ, nhưng mà anh lại cứ giữ cái luật chơi của Cộng sản, cho nên anh luôn luôn là gian dối. Ví dụ như là về vấn đề về hội xã dân sự này kia, thì người ta nói rằng xã hội nào mà ở trong cái xu thế thời đại này phải có cái tổ chức gọi là NGO, non-government organization, thì anh ấy bàn chế ra và chúng tôi quá rồi, anh đem ra hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội gì của anh ở trong cái mặt trận tổ quốc ấy. Nhưng mà người ta định nghĩa hội xã dân sự là hội xã của dân lập ra, mà trong khi mà cái hội này hội kia của ra trong mặt trận tổ quốc là cái hội ăn lương của nhà nước, thì làm sao mà gọi là hội xã dân sự này? Tức là hội xã là của nhà nước lập ra chứ không phải là hội xã dân sự đâu. Và trong cái những cái đối chất giữa cái nhà nước cộng sản với lại Liên Hợp Quốc này thì luôn luôn người ta đòi hỏi là có tiếng nói của các hội xã dân sự. Đó tôi không nhớ rõ đâu, với Hồng Phúc có để ý không? Và trong cái cuộc hội luận giữa với Liên Hợp Quốc này thì nó bên Việt Cộng cũng đưa ra 3-4 cái hội xã dân sự, rồi nó là hội tổ quốc, hội phụ nữ gì đó.
Dạ vâng. Trong những cái lời tố cáo là có hội cờ đỏ rồi hội xã hội đen này kia, ở trong những cái đề là như là vấn đề là tù nhân chính trị với hồi Cờ Đỏ và vấn đề biểu tình, sư. Và trong đó thì ba cái hội ở trong nước ra đó, thì chúng tôi thú thật là không có tài liệu rõ về cái thành phần của ba cái người này. Nhưng mà cũng như luật sư nói, rất thể là có thể là ba cái phái đoàn còn mồi ra để mà ca ngợi chế độ, hay là cũng tố cáo lê lệ, mà tố cáo những cái thật nhẹ như là gãy ghẻ, xin lỗi tôi nó là như vậy, thưa luật sư.
À, tất cả những cái tài liệu mà ông Hồng Phúc đưa ra hồi nãy về những cái đàn áp nhân quyền với tự do dân chủ ở trong nước như thế nào, và hầu hết là do tài liệu do các NGO của người quốc gia chúng ta ở hải ngoại này, cũng như là một số còn sống sót ở trong nước, đã đưa lên cho Liên Hợp Quốc. Và cái Liên Hợp Quốc là căn cứ vào những cái điều đó, người ta chất vấn lên Việt Cộng, mà anh Việt Cộng anh chối tội và anh đáp trả một cách rất là tức cười. Lúc đấy ông Phúc chỉ nói là nó trả lời không đi đến đâu cả, nên trả lời lạc đề cho cái chỗ khác. Nhưng mà tôi rất là tức cười một cái trả lời về cái vụ mà bị tra tấn thì chết ở trong tù, thì nó nói là đấy là tự tử, mà nói những người bị bắt ra đem thì là vì hối hận nên tự tử. Nó ta đưa ra những cái lập luận mà không có bằng cớ, là vì chế độ của thế giới là khi bắt người ta vào tù thì cái cuộc thẩm vấn phải có luật sư của người ta. Vì người ta đã bắt về anh bảo là không có luật sư, nhưng mà chúng tôi có video mà video không phải là một nhân chứng hữu thể thì đâu có thể dùng trong cái tư pháp được, mà chỉ có luật sư thì là nhân chứng hữu thể thì là có bằng cái gì. Khi mà năm ngoái năm kia thì có anh chết trong tù nữa, thì bị chất vấn thì nó đặt chế ra một cái video là anh ấy lúc anh bị sản phẩm như thế nào, để chế ra cái video ở trong đó anh ấy để ra ra. Nhưng mà nó cho cái người đóng vai cái anh nhân cái lúc mà bị thẩm vấn thì mặc áo khác, mà cái lúc cái xác chết là từ từ đâm dao vào cổ chết thì là một anh khác, thì nó cái chế nào như thế nó bị thế nào. Giờ tôi thấy cái đáp trả cho mấy cái anh Việt Cộng ở trong cái cuộc hội nghị tại xe với Liên Hợp Quốc này, tôi rất là tức cười. Nó đi vào thế giới văn minh mà nó vẫn hành xử dối trá cái kiểu thô lỗ của những người dân. Thế là qua cái cuộc chất vấn của Liên Hợp Quốc này, chúng ta thấy rằng khi mà Cộng sản nó hội nhập vào thế giới, và tên Nguyễn Phú Trọng nó nói là chúng ta hội nhập chứ không nhung không hòa tan, tức là đi sống chung với thế giới mà nó không chơi sẽ cho luật chơi của thế giới, và đây cứ là áp dụng luật chơi của nó, và nó cứ gian dối rồi chối tội. Thế nên cái cuộc là chất vấn này của Liên Hợp Quốc và cái cách đáp trả của anh Nguyễn Phú Trọng làm cho tôi rất là tức cười.
Tôi cũng thêm một cái chỗ này. Thí dụ như tôi đưa một cái thí dụ, có những cái phái đoàn như là ở bên Tunisia, Mauritania, là của ông người đại diện là tên là Koita, ông là một chuyên gia, thì ông ở trong cái ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông đặt câu hỏi, ông nói thật là khó tiếp cận với cái số liệu của người bị án tử hình để hoàn thành những cái bản thống kê chính xác. Tuy nhiên ngày vào tháng 2 năm 2017, một báo cáo của Bộ Công an tiết lộ con số là Cộng sản Việt Nam có 429 tù nhân đã bị thi hành án trong thời gian từ tháng 8 2013 cho đến tháng 6 năm 2016. Theo cái nhịp độ này, tức là mỗi năm có 147 người bị tử hình. Phúc Trình Việt Nam cho biết có 5 trung tâm tích thuốc độc đang được xây dựng thêm. Và y cứ vào cái số liệu này, Việt Nam đứng hàng thứ 3, nếu không phải là thứ 2, theo cái nguồn khác, thì trên phương diện quốc tế của các quốc gia thi hành án tử hình. Và Việt Nam có xác nhận con số này không? Đấy là câu hỏi lý luận. Và nếu không, quý vị có thể cung cấp số liệu thống kê chính thức bằng cách công bố số liệu án tử hình và số liệu thi hành án như thế nào? Thì thưa quý vị, cái lối mà đi, đây nó không phải là một cái phiên tòa mà đối chất giữa công tố viện hay là với lại một luật sư hay đối với lại bị can trước sự chứng kiến của quan tòa. Đây là một cái lối đưa lên, mỗi bên đưa ra một ý kiến, nghe không nghe thì thôi. Thành ra nó chỉ là một cái hình thức tố cáo để ghi nhận cái quốc gia đó, để mà cho người ta định mức cái tầm mức của cái quốc gia đó nó đứng ở hạng thứ bao nhiêu trên thế giới. Thế thì những cái câu như thế này nó trả lời rằng cái tử việc án tử hình và xử tử người ở trong nước đó là bí mật quốc gia, không thể trả lời được. Thì thế mới đây cũng thua thôi, ủy ban cũng không làm gì được cả. Thì đây cũng chỉ là một cái hình thức lật mặt nạ cho thế giới biết cái bề trái của cái chế độ cộng sản Việt Nam cũng như những nước độc tài khác. Thì chúng ta cũng phải hiểu theo cái công thức hay cái lối làm việc của nhà nước, của cái Liên Hiệp Quốc nó là như thế. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, Mai Ly xin được phép mời chú Hoàng Hôn thưa chú.
Vâng, kính chào cô giám đốc.
Dạ, thưa chú.
Dạ, kính chào bác Hoàng Hôn ạ.
Vâng, bài phát ngày hôm qua, giờ bây giờ tôi nghe đài đấy, luôn truyền để tôi góp ý luôn. Thì hôm nay là nói về Việt Nam. Thì Việt Nam đã ra Hội đồng Nhân quyền lần này lần thứ 3 rồi. Thì tôi cũng biết cái Trung Cộng đã có ra Hội đồng Nhân quyền lần nào trước. Nó vi phạm nhân quyền cũng ác tố hơn Việt Nam nữa. Nó giam mọi người đúng không? Ví có nghĩ cả hàng triệu người. Vậy tao đã ra Hội đồng Nhân quyền chưa? Tôi chưa nghe nói, thì nếu luật sư biết có thì biết. Thứ hai là cái chuyện tù, là tôi ở tù như cấm bữa rồi. Tôi đã từng ở phòng giám rồi. Nó còn thứ hai chứng rồi. Ở Cộng sản Việt Nam rồi. À, xin cảm ơn câu hỏi là vấn đề của tao đó. Cảm ơn luật sư.
Dạ,
xin mời, rõ không ạ?
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc hay là luật sư ạ?
Dạ, tôi xin phép trong khi chờ đợi. Dạ, chúng tôi xin trả lời với bác là thứ nhất. Rất tiếc là chúng tôi không có những cái tài liệu ở đây. Nhưng mà với cái sự tiên đoán hay cái sự hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi tin chắc là Trung Cộng cũng không thoát khỏi cái chuyện này đâu. Thế nhưng mà như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, cái chuyện này gần như đối với những nước cộng sản là chuyện nước đổ đầu vịt, nên là không thấm vào đâu đối với họ hết á. Nhưng mà tôi không biết là những phong trào tranh đấu tại Trung Cộng nó có được mạnh mẽ như những chúng ta có một cái hậu phương ở hải ngoại này, là cả một cái sức mạnh quốc tế vận để đưa ra những cái bằng chứng với lại những cái luật lệ. Như cái báo cáo vừa rồi ra ở cái tạp chí pháp luật tạp chí ở trong nước nó đăng lên một cái bài, rồi một cái bài lên trong đó nó có 3 tấm hình, mà có một tấm hình tàn tệ nhất là thằng công an nó bóp cổ bóp gáy của một người phụ nữ, ống đầu rộng cộng đất rồi lấy đầu gối nó đè ngang trên giường, nó đè dốc chân rất là tàn nhẫn. Cái bài đó chúng tôi bắt được và chúng tôi phổ biến, thì tôi thấy có một vài người khác ở đâu không biết là thế nào, và khi chuyển đi thì họ bỏ mất những cái hình tàn nhẫn đó đi. Đó cũng là cái điều để chúng ta thấy rằng họ luôn luôn che đậy cái chế độ cộng sản, bọn dư luận viên ở hải ngoại này luôn luôn đã làm những cái công việc là như vậy. Thưa bác Quảng Ngôn và thưa luật sư cũng như cô.
Dạ
vâng, tôi
xin mời luật sư.
Tôi xin trả lời. Chúng ta đang nói chuyện quê nhà, tại sao đã đem vấn đề sang cầu cộng làm cái gì? Chúng ta có nói về chống cộng sản toàn thế giới đâu. Và kể cả mà muốn nói về cái vi phạm nhân quyền ở bên Tàu đó, tôi đề nghị ông thính giả này vào cái website Đại Sứ Quán của Pháp Luân Quân không á, thì có đầy đủ tài liệu về là Tàu đó vi phạm nhân quyền như thế nào, thậm chí nó buôn bán nội tạng của người ta như thế nào, nó giết người Pháp Luân Quân rồi lấy cái nội tạng về ra nó bán thành một cái ký giả như thế nào. Giờ thì những cái trại tù cải tạo, những trại nó tập trung hàng trăm ngàn người Uyghur, thì thế giới chất vấn nó bảo đấy là học tập cải tạo chứ. Rồi nó biến những người công dân của Uyghur thành dân nô lệ lao động cho nước Nam, và y hệt như là nó đối xử với quân nhân người ta Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 năm 78 đó. Nó cũng nói là học tập cải tạo, nhưng mà thực ra nó biến người ta thành ra là nô lệ lao động của chế độ. Tôi đề nghị ông muốn biết những cái vi phạm nhân quyền ở bên Tàu như thế nào, thì ông vào cái website của Pháp Luật Công của Đại Sứ Quán viết tiếng Việt. Ok, tôi xin phép.
Dạ vâng, Mai Ly xin được dạ vâng, vì thời giờ giới hạn trong chương trình ngày hôm nay, giờ Mai Ly xin phép được tiếp tục câu hỏi liên quan tới Việt Nam. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 13 tháng 3 vừa qua, tức là ngày hôm qua, nhóm luật sư Lộc Hưng gồm những luật sư trợ giúp pháp lý cho các hộ dân vườn rau Lộc Hưng, phường số 6, quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước. Và cộng đồng cho biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục lẩn tránh, không tiếp xúc với các nạn nhân của vườn rau Lộc Hưng, đồng thời tiếp tục gây khó dễ trước những nhu cầu bức thiết của người dân tại khu vực vườn rau Lộc Hưng. Xin hai ông vui lòng cho nghe sự việc liên quan tới vườn rau Lộc Hưng hiện nay đã ra sao. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thưa quý vị, thưa luật sư. Cái sự kiện mà chính quyền Cộng sản ở cái phường 6 quận Tân Bình đó, thì tổ chức cưỡng chế giải tỏa khoảng 500 căn nhà và thu hồi đất của người dân vườn rau Lộc Hưng vào tháng 4, đã vào ngày mùng 4 tháng 8 và cho đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2019 vừa qua đó, đã đẩy hàng trăm cái hộ dân ra đường ngay trước cái ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Và đôi khi, và chỉ đôi mươi ngày là gây bức xúc và trong công chúng. Sau khi cái sự kiện này xảy ra đó, thì người dân đã tố cáo hàng loạt cái hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mà đúng ở đây thì nó là cái chuyện con kiến mà đi kiện cũng phải. Dạ. Nhà cầm quyền Cộng sản làm những việc đó, mà chúng nó lại đám cái người, đám cái vai trò xử án đó, thì chưa quý vị biết rồi, vừa đa banh mà vừa thổi còi, không có cách gì mà đỡ được hết. Dạ. Thế đồng thời đó, thì sau khi xảy ra cái sự kiện thì người dân đã tố cáo hàng loạt cái vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, mà bây giờ nó gọi là thành phố Hồ Chí Minh, và Giám đốc Công an thành phố Sài Gòn đối thoại. Nhưng tất cả đều rơi vào một cái sự im lặng đáng ngờ vực. Nghĩa là kể cả cái sự thúc bách bằng văn bản chính thức của thanh tra chính phủ nữa. Dạ. Thế thì ngày 11 tháng 3, 2019 vừa mới qua, thưa quý vị, hôm nay là chúng ta là 14, mới có 3 ngày qua thôi, thì bốn đại diện của hộ dân ở vườn rau Lộc Hưng đã có thông báo họp báo tại phòng họp của một nhà hàng ở thành phố Sài Gòn vào ngày 13 tháng 3, 2019 về những cái vụ việc và liên quan đến cái vườn rau Lộc Hưng bị giải tỏa. Dạ. Thông báo này đã gửi cho Sở Thông tin và Sở Thông tin Truyền thông của thành phố Sài Gòn, và đúng theo cái luật báo chí. Và đáng tiếc sau đó đến cái ngày mà họp đó thì đến nhà hàng trả lời rằng xin lỗi, chúng tôi rất tiếc là phải hủy bỏ cái hợp đồng ký về cho cái ngày đó làm lại cho mướn cái ngày đó để tổ chức họp báo, là bởi vì nhà hàng chúng tôi phải sửa chữa. Thì thưa quý vị cũng hiểu rồi, cái sửa chữa này là sửa chữa của công an chứ không phải sửa chữa của nhà hàng. Thành ra nghĩa là câu chuyện họp báo ở đó là bất thành. Rồi sau đó thì ngày đến 2 giờ rưỡi chiều cùng ngày 13 thì họ đã cấp đồng bào, nghĩa là ủy ban tổ chức ở cấp báo, họ đưa 26 cái đường ở hôm ở quận 6 Tân Bình đó, ở đường ở không đã giảm để mà đến một cái nơi khác họp, thì thưa quý vị cũng không được, thành hình là bị công an và bị cái giới khác đấy phá đám. Và cuối ngày 13 thì một vị trưởng phòng của Sở Thông tin Truyền thông của thành phố Sài Gòn đã trả lời là sở không chấp thuận họp báo với lý do nguyên văn: nội dung họp báo liên quan đến khu đất công trình công cộng thuộc phường 6 quận Tân Bình của các cá nhân nêu trong thông báo họp báo như trên là chưa phù hợp, chưa đại diện cho người dân khu vực và chưa phản ánh thực tế của địa phương. Thưa quý vị, nói tóm lại, cái quyền họp báo của dưới chế độ Cộng sản là quyền của nhà nước, người dân không có quyền gì hết trong vấn đề, dù là trong hiến pháp có ghi rõ là tự do ngôn luận. Thưa quý vị, qua cái việc này có thấy là cái quy định về tự do ngôn luận của người dân có thể đã là một sự nhầm lẫn, và của hiến pháp cũng nhầm lẫn luôn, bởi vì họ có ghi nhưng mà không có thể thực hiện được. Bởi lẽ sau khi chính quyền sử dụng toàn bộ cơ quan ngôn luận chính thức để tự do ngôn luận bào chữa, bảo vệ cho cái hành vi phá hủy nhà và của thu hồi đất đai, thì bây giờ tiếp tục sử dụng biện pháp nghiệp vụ để mà ngăn cản cái sự ngôn luận của dân. Rất rõ cái quyền tự do ngôn luận của chính quyền thì không phải là của người dân, và hiến pháp đã nhầm và người dân thì cũng nhầm luôn. Là nhầm đây có nghĩa là vô phương chống đỡ với một cái bạo quyền mà nó áp đặt tất cả những cái quyền lực của chúng nó lên đầu người dân. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
con tới bổ túc về cái thông tin này. Ông Hồng Phúc với cô Ba Ly nhớ rằng thì trong mấy tháng vừa rồi, ở cái khu Sài Gòn là có hai vụ ly kỳ, là vụ Thủ Thiêm và vụ nhà Vận Châu Lộc Hưng. Mà vụ Thủ Thiêm thì chúng ta thấy rằng nó đối phó với dân, mà là đối phó vụ vừa sợ dân. Và cái vụ Vận Châu Lộc Hưng này cũng thế, là nó là hai cái vụ này nó liên hệ đến cái việc mà tranh quyền tranh danh nhân trong nội bộ cộng sản. Cái vụ Thủ Thiêm xả dĩ nó lùng la lùng lẳng như thế là bởi vì mà không ra đà đáp là vì nó sợ đụng chạm đến cái nhóm lợi ích ở đứng đằng sau cái vụ mà Thủ Thiêm. Mà cái nhóm đứng đằng sau đó là gì, là cái nhóm mà cựu thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn đó, là giống của Lê Thanh Hải. Mà Lê Thanh Hải là em rể của Trương Tấn Sang. Mà Trương Tấn Sang là người đã phản Nguyễn Tấn Dũng là cái đại hội 11 mà cấu kết với Nguyễn Phú Trọng để không cho Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư. Và để đáp lại thì Nguyễn Phú Trọng vận động hai cái nhóm lợi ích đó nó nhập lại với nhau thì Trương Tấn Sang được là chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Và bây giờ đến cái vụ mà tranh quyền tranh danh và nó thanh trừng nội bộ, nó nói là chỉnh đảng để cứu đảng, chứ các cái nhóm lợi ích mà ưu thế đấy, nó thanh toán các cái nhóm lợi ích mà đang yếu thế. Mà bây giờ nó đụng phải cái vụ mà Thủ Thiêm thì lại đụng phải Lê Thanh Hải, và vì thế cho nên nó lùm la nó không giải quyết được, và nó nhận trách nhiệm về cái vụ Thủ Thiêm là nhà nước đã làm sai, nhưng mà nó đùn cho cái anh phó của anh Lê Thanh Hải là Tất Thành Cang chịu trách nhiệm, và nó kỷ luật anh Tất Thành Cang. Và thông tin của quốc tế cho biết rằng Tất Thành Cang trong khi nó bị kỷ luật thì nó chuồn sang Canada rồi. Và thì thông tin từ 5-6 tuần trước cho biết là Canada tịch thu tài sản của Tất Thành Cang ở Canada và trục xuất anh Tất Thành Cang về Việt Nam rồi. Mà chưa thấy ở trong nước Việt Nam nó giải quyết cái hành thất đại gia như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng thì là cái nhóm lợi ích của Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang nó còn mạnh, cho nên đối với cái vụ này thì anh bây giờ cái nhóm của Nguyễn Phú Trọng không dám làm mạnh tay. Và tôi nghĩ là cái vụ về giao lộc hay này là một cái trả đũa của cái nhóm Tất Thành Cang, nó làm tới để xem mày làm gì được tao. Rồi bây giờ là đảng đồng chí đảng của anh Nguyễn Phú Trọng rất là vất vả cái vụ mình giao lộc phân để, và bây giờ đối phó một cách rất là lung túng. Để báo chí thì bên nhà nước, nhưng mà làm một số luật sư với các cái báo chí khác lại bên giải nhân vật cháu. Cái vụ này chúng ta theo dõi để xem nó tranh quyền tranh danh như thế nào, là vì bây giờ là cái đại hội 13 năm 2020 sắp tới rồi, còn ít tháng nữa tới rồi, bây giờ nó tranh quyền tranh danh để nó thanh toán ra ta để xem để giải quyết giành cái chủ động trong cái đại hội 13 như thế nào. Và đây tôi thấy là cái vụ vượt ra lộc hưng này là một cái đuôi của cái vụ tranh quyền tranh danh của hai nhóm lợi ích, là của phe của Nguyễn Phú Trọng và phe của gọi là cộng sản Nam Kỳ, là Trương Tấn Sang với Nguyễn Tấn Dũng, là phe Nguyễn Chí Vào là cộng sản Bắc Kỳ một cái lý luận đó. Vâng, thế đấy là ý kiến của tôi, không biết ông Hồng Phúc có đồng ý không ạ?
Dạ vâng,
xin đồng ý với luật sư.
Mai Ly xin phép ông Hồng Phúc, xin được mời chú Hoàng Hôn, không biết là chú có ý kiến gì về vấn đề này thưa chú?
Vâng, tôi định thưa luật sư thế này. Luật sư là đảng bậc thầy của tôi.
Dạ vâng, thưa chú Hoàng Hôn, Mai Ly xin mời chú đến với những cái đề tài liên quan tới tình hình của Việt Nam. Hồi nãy chú hỏi về vấn đề Trung Cộng, thì luật sư cũng đã nói rằng là đây là cái chương trình chuyện quê nhà, và xin phép chú vì cái thời giờ rất là giới hạn của chúng ta nên chúng ta nên nói tới những cái vấn đề chỉ liên quan tới Việt Nam mà thôi, và với những cái đề tài mà chúng tôi được đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Do đó Mai Ly không biết là chú có ý kiến gì về vấn đề vườn dâu Lộc Hưng hay không thưa chú?
Không, vấn đó là cũng người tôi nghe nhiều rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chú. Vâng, Mai Ly xin được phép trở lại với ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, thì như chúng tôi đã trình bày ở phần đầu đó là đây là một kênh bề sâu của cái vấn đề này thì luật sư Bích đã trình bày rồi. Thế cái bề nổi của nó thì tất cả những cái chuyện khiếu nại của quần chúng ở trong ruộng cưng đó, thì thưa quý vị, rất ư là tồi tệ. Bây giờ nó cho những cái toán người vào. Thì bây giờ ngay cái nhóm luật sư họ đã ra cái thông cáo thứ năm họ có nói đó. Họ vào họ đeo cái mask, tức là cái bịt miệng đó là cái khẩu trang đó. Thì không biết mặt đến bây giờ hết. Họ không đeo tên, không đeo bảng tên, không mặc quân phục, mặc đồ sinh viên những người. Thì bây giờ cái ủy ban luật sư yêu cầu là nếu những người đó là nhân viên cầm quyền để vào đây để điều tra, kiểm soát hay giữ an ninh trật tự thì yêu cầu phải minh danh bằng hình thức, một là mặc quân phục nếu là quân đội hay là công an, hai là phải đeo bảng tên nếu là dân sự làm việc ở đó, và để lỡ khẩu trang để cho chúng tôi được thấy mặt biết người đó là ai. Thì những cái hình thức đó, họ chưa có một cái chính quyền nào mà cai trị dân chúng, họ dùng xã hội đen, họ dùng cái bọn cờ đỏ là chữ bọn tay sai cực đoan đầu trộm đuôi cướp để mà đàn áp dân chúng, không có một cái chính quyền như vậy cả. Nó cho người ta đánh những nạn nhân xong nó bảo không biết những người này là ai, không phải là người của chúng tôi, mà người ta biết rõ rằng là cái tôi ăn lương của chính phủ để đi làm những cái việc này. Đó là một cái chế độ chúng tôi thực sự bị tồn tại không thể nào. Họ đi đưa đất nước đi xuống đến tận cùng cái xã hội. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời của chúng tôi khi nghe chuyện về nước mắm Việt Nam. Dạ vâng, xin phép mời hai vị tưởng tượng được cái mùi thơm của nước mắm ạ. Thứ hai ông, nước mắm Việt Nam được các cơ quan truyền cả nước, cơ quan truyền thông ở trong nước làm rùm beng lên trong các diễn đàn. Có người thì than phiền là nước mất đến nơi không lo mà lại đi lo cãi nhau về chuyện nước mắm. Tuy nhiên, Mai Ly nghĩ rằng chắc chắn cái câu chuyện nước mắm này nó cũng phải có nguyên nhân quan trọng lắm nên mới nổi đình nổi đám lên như thế. Xin hai ông vui lòng cho biết thêm về vấn đề này. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, cảm ơn cô và thưa luật sư cũng như thưa quý vị khán giả. Đúng như cô nói, cô không sai đâu. Sự thật nó phải có một cái sự kiện và có một cái vấn đề ở đằng sau hậu trường của cái chuyện nước mắm. Mình như cô nói tôi nãy thì tôi sẽ được góp thêm là nước mắm ăn thì ngon thật mà người chịu không nổi. Tôi có mấy ông bạn Mỹ nói đến nước mắm là không giống người chỉ ăn thôi, ăn thì khen ngon lắm. Dạ. Pha chế ra đường mắm giấm chanh tỏi ớt thì cũng ăn được lắm, nhưng người họ không chịu nổi chứ cô. Thì chứ cô đúng như cô đã nói đó, hiện nay cái vấn đề này nó có một cái chiều sâu ở đằng sau là do cái sự tranh quyền của một những cái nhóm mà tài phiệt ở trong nước, nó hối lộ, nó thao túng được chính quyền đưa ra một cái loại nước mắm mới, mà cái nước mắm này đó nó gọi là nước mắm công nghiệp để tranh với lại cái quyền với cái nước mắm truyền thống. À, thế thì thưa quý vị, nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp nó khác nhau chỗ nào, và cái nguồn gốc của cái cuộc sát đấu này nó phát xuất từ đâu? Thì trước hết chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một cái bài tường trình của một bà bác cùng bà tiến sĩ nước mắm. Là đây là câu nói nguyên văn, không phải câu chờ dịa diễu đâu, có cái học vị ở trong nước, nó có cái học vị đó, là cái học vị là học về ngành nước mắm. Thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe cái bà tiến sĩ nước mắm tên là bà Trần Thị Dung, là có bằng tiến sĩ về nước mắm, và bà phân tích trong một cuộc phỏng vấn đăng báo ở trên tờ Việt Nam Finance ngày 11 tháng 3 vừa qua, và cho ra cái dự thảo đưa ra một cái định nghĩa là có vấn đề ở đằng sau cái chuyện nước mắm này. Bà phân tích cho hết nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp nó khác nhau như thế nào. Nước mắm truyền thống là cái loại nước mắm người ta ủ trượp cá muối. Cái danh từ trượp này nó là danh từ chuyên môn của trong ngành nước mắm. Nghĩa là gì? Họ trộn cá với muối vào với nhau, họ ủ. Có như nơi chúng tôi đọc thấy họ nói để tới 4 năm nữa. Rồi cái thùng gỗ mà chứa những cái đó, những con cá với muối đó, cái cách đó người ta làm, nó gọi là trượp. Và khi nó chảy ra những giọt đầu tiên, người ta gọi là những nước mắm Mỹ đó, thì đó là cái nước mắm quánh đặc lại, như là kẹo khuyến hương vậy đó. Thì đó là những cái nước mắm độc đáo nhất. Thế thì bây giờ người ta lại có ra đưa ra một những cái tài duyệt ở trong nước, họ đưa ra một cái thứ nước mắm mới, cho là nước mắm công nghiệp. Thế hơn nước mắm công nghiệp nó gồm có cái gì? Nó chỉ là một thứ dùng nước muối pha loãng bảo với một tí nước mắm, và nó phải kèm theo những cái chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu, tức là mùi vị. Thì do đó đó, cái nước mắm công nghiệp này nó hoàn toàn là một thứ không phải là nước mắm truyền thống, nó có cá có cái ở trong đó, hoàn toàn không có, và họ chế tạo bằng những hóa chất mà thôi. Và như thế nó vừa rẻ, và đồng thời đó nó lại đưa ra một cái, nếu chính phủ đưa ra một cái công thức làm nước mắm phải theo cái lối công nghiệp đó, thì các cái ngành nước mắm thủ công, những cái là nước mắm truyền thống đó sẽ bị bóp chết hết. Thành ra đây là một cuộc tranh đấu, mà cái mưu này đưa ra là gì? Là của một số người ở trong nước quá khẳng máu nước mắm đang chế ra, bây giờ họ không dám dùng chữ nước mắm công nghiệp nữa, bởi vì nó không có tí mắm nào ở trong nước cả, họ phải dùng cái kia là nước chấm công nghiệp. Dạ, thưa quý vị, đấy là những cái lươn lẹo và những cái sự tranh đấu rất ư là sôi nổi, dư luận tất cả đều phản đối, và báo chí ở trong nước cũng có một số lớn tham gia phản đối cái chuyện này. Trước cái khi mà Cộng sản Việt Nam họ đã soạn thảo xong cái điều lệ mà sản xuất nước mắm phải như thế nào, mà người ta biết rằng cái nước mắm công nghiệp hay là cái nước chấm công nghiệp này mà ra đời thì thường nó sẽ giết chết cái nước mắm truyền thống. Dạ, bà Dung mà có nói rằng tôi khẳng định với tờ Việt Nam rằng rõ ràng nước mắm truyền thống khác xa với nước mắm công nghiệp, và những người soạn thảo dự thảo nước mắm công nghiệp là muốn đánh lẫn hai loại với nhau. Đáng chú ý hơn nữa là bà Dung cho biết là cái quy trình sản xuất dự thảo đã nhập nhằng đánh lẫn con đen giữa sản xuất nước mắm truyền thống và sản xuất nước chấm công nghiệp của nhà máy. Và nữ tiến sĩ Trần Thị Dung nêu lên cái nghi vấn phải chăng có một cái nhóm lợi ích muốn mượn tay nhà nước để ra một cái quy định nhằm bắt các nhà sản xuất nước mắm truyền thống phải đi theo cái điều lệ mà họ đặt ra. Và bà Dung nói không, bà không đưa ra một cái cụ thể nhóm này là những ai, nhưng mà bà nói thì ở trong nước cũng hiểu rằng có những cái nhóm người đang làm đó. Và nếu cái điều lệ này, cái kỹ thuật này mà được ra áp dụng đó, được thông qua đó, thì sẽ làm ngành nước mắm của truyền thống bị bóp chết. Do đó, cái bộ công nghệ Việt Nam thấy cái sức phản ứng của báo chí và dư luận làm áp lực quá mạnh, cho nên bộ kỹ nghệ của Cộng sản Việt Nam đã phải ngưng đưa ra cái thông cáo về truyền thống và phải đang coi lại. Và cái động thái kể trên được đưa ra sau khi hàng loạt người có ảnh hưởng ở trên xã hội đó và chỉ trích nhiều ngày qua rằng cái bản dự thảo theo cái hướng quyền lợi này, nước chấm sản xuất công nghiệp chứa hóa chất là chính, trong khi đó nguy cơ bất tử ngành sản xuất nước mắm chuyên nghiệp từ cá mà ra sẽ đi đến một ngày không xa. Thành ra người ta trong nước rất là phấn khởi trước cái tin mà Cộng sản Việt Nam nâng niu đưa ra cái điều lệ sản xuất nước mắm hay cái quy trình để mà sản xuất nước mắm như thế nào. Thì cô đấy là cái vấn đề đang tranh đấu rất lớn của quyền lợi, mà do một cái nhóm tài phiệt tiền dừng bạc quyền ở trong nước nó cấu kết nhà cầm quyền để nó làm cái chuyện này. Thì cô và thưa quý vị thính giả và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng, cái chuyện nước mắm này bỗng nhiên nó trở nên sôi nổi ở trong nước suốt tuần qua, làm cho tôi rất là thú vị theo dõi. Là khi mà ở trong nước người ta đấu tranh, người ta gọi cái nước mắm mà người Việt Nam vẫn dùng xưa nay và vẫn tự chế tạo lấy xưa nay, người ta gọi là nước mắm truyền thống. Và cái nước mắm mà bây giờ bọn tư bản nhà nước nó chế ra rằng mà ông Hồng Phúc gọi là nước mắm công nghiệp, bây giờ người ta gọi là nước mắm truyền thông. Nên truyền thông rồi nó quảng cáo cho cái nước mắm nó chế tạo ra. Và vì cái dư luận phân biệt truyền thông với truyền thống thì tôi mới nhớ lại cái kỷ niệm bên lề về cái tại sao nước mắm gọi là của Việt Nam là gọi là nước mắm truyền thống. Tôi nhớ lại cái kỷ niệm đấu tranh cái hồi mà vấn đề Formosa xảy ra, thì trong nước biểu tình cho chống Formosa dễ lắm, là vì cái Formosa đó làm cho chết hết cá biển thì làm sao mà dân có thể có cá để làm nước mắm được. Thì dân cái việc đó thì dư luận cho là chỉ là cách mạng đánh đổ cộng sản đã bắt đầu nổ ra rồi, và nếu mà cái nhà hàng đại thành công thì đặt tên nó là cái gì, thì các bạn trẻ trong nước hỏi cho những gì ở bên Trung Đông và Bắc Phi, khi mà cách mạng nổi lên đánh đổ cộng sản thì nước thì gọi là cách mạng Fatih Lip, nước thì gọi là cách mạng mùa xuân Ả Rập, nước thì gọi là cách mạng là cách mạng Hoa Lại. Thì bây giờ nếu mà cách mạng ở Việt Nam mà xảy ra thì đặt tên nó là cái gì, thì tôi đã đưa rồi, thì chúng ta đặt tên đó là cách mạng nước mắm đi, vì nước mắm là truyền thống của Việt Nam. Tại sao mà gọi nước mắm là truyền thống của Việt Nam? Và các bạn nên nhớ rằng thì có thể coi nước mắm là một cái biểu tượng nhỏ nhoi của hình ảnh của nền văn minh Việt Nam, nền văn minh ẩm thực của nước Việt Nam. Một lát ở trong đây nó cho tôi một bài phân tích về cái nước mắm truyền thống là trên mâm cơm của bất cứ gia đình nào Việt Nam. Thì cái chén nước mắm luôn luôn là nằm ở giữa mâm, và các món khác là đã xung quanh mâm, và mọi người dùng món nào thì vẫn cũng phải có mấy giọt nước mắm, mà không có nước mắm thì không thành bữa cơm. Mà coi như nước mắm là trung tâm của nền văn minh thực phẩm của nước Việt Nam. Và tôi đã, sau khi tôi đã nghiên cứu về cái nước mắm thì tôi thấy rằng thì nước mắm là đặc sản truyền thống của Việt Nam, không có một nước nào trên thế giới có nước mắm cả. Bây giờ chúng ta có nước mắm Thái Lan, đây là Thái Lan, là ông Việt Nam cũng sang Việt Nam, sang Thái Lan cũng làm nước mắm, chứ không phải là nước mắm do Thái Lan chế ra. Thật ra là nước Nhật thì có những nước mắm khác, và nước Tàu thì nó có xì dầu, nước tương. Như nhà đạo, như nước đạo Phật thì có nước tương đậu nành. Còn ở bên các cái nước khác thì nó có là Maggi rồi này kia, là mà bây giờ gọi là nước chấm công nghiệp đó. Thành ra là cái nước mắm đó là cái biểu tượng của nền văn minh Việt Nam. Đấy là cái chuyện bên lề mà tôi nói ra để cho vui, là vì trong cái lúc ngẫu hứng tôi đặt tên là nếu mà cách mạng Việt Nam đánh đuổi cộng sản mà thành công thì chúng ta đã đặt tên đó là cách mạng nước mắm. Bây giờ cứ trở lại với nền nước mắm ở Việt Nam, tại sao bây giờ nó trở thành cái sôi nổi? Rồi như ông Hồng Phúc nói là cái bọn tư bản đỏ, cái bọn quốc gia về trong nước từ hồi nào tới giờ nó sẽ dùng cái kỹ thuật công nghiệp. Và nước mắm truyền thống của Việt Nam là phải làm bằng cá biển chứ không phải là cá sông, cá nước ngọt. Cá biển là một, muối là hai, nước lai lạnh là ba, và cái thời gian ấp ủ là từ 18 tháng cho tới 2 năm là 4. Và khi mà đủ ba yếu tố đó thì ủ nước mắm với đủ đủ thời gian rồi thì nó thành ra là ba chiếc nước mắm. Nước mắm đầu tiên là gồm những cái đặc chất của cái nước mắm, nó nhị ra, người ta gọi là nước mắm nhị, nước mắm nhị ở bể Bắc thì gọi là gì, ở trong Nam thì lấy dấu hỏi, và người Bắc thì lấy dấu ngã, người Bắc thì nước mắm nhị, người Nam thì gọi là nước mắm nhị. Thế là cái nước thứ nhất. Và sau cái nước thứ nhất thì nó chất lọc ra để làm nguồn là cái nước mắm ngon nhất, thì người ta còn chất lọc được cái nước mắm đợt gì và đợt ba đó. Và khi chất đủ ba đợt rồi ấy, thì cái bá đó vứt đi để trở thành phân bón. Đấy là cái, vì thế cho nên tôi nhắc lại bất cứ mâm cơm nào của gia đình Việt Nam, cái chén nước mắm luôn luôn là ở giữa cái mâm, và cả nhà sẽ dùng cái chấm vào cái, ăn cái gì thì cũng chấm vào cái đó. Mà nếu mà sợ rằng chấm chung nghe bất tiện thì nó mới xếp ra cái chén nhỏ, cái chén nước mắm nhỏ của mình, nhưng mà luôn luôn chén nước mắm cũng là cái trung tâm của cái mâm cơm. Vì thế cho nên có thể nói là trong nước bây giờ dùng cái nước mắm đó, tôi đặt tên cho nó là nước mắm truyền thống, tôi rất là hoan nghênh vì cái chữ đó.
Là xin phép cô Mai Lê góp thêm một lời với luật sư luôn. Có không có thiếu nước mắm rồi mới thấy cái nước mắm nó quan trọng ở trong cái bữa ăn của gia đình, tôi luật sư, như luật sư vừa nói. Tôi mới đến Mỹ năm 1977, được một cái hội thánh Lutheran là bảo trợ về một cái vùng của Missouri, cái thành phố đó không có một người Việt Nam nào hết, mà chỉ có mười mấy ngàn dân, thèm nước mắm không thể nào tưởng tượng được. Nấu nhà tôi phải pha nước muối nó ra để làm giả cái nước mắm mà cũng không thấy ngon nữa. Là mà ăn thì dầu với lại soi sốt để kia mà gì không thế nào ngon được cả. Một người bạn của tôi gửi cho một thùng nước mắm, còn hồi đó cũng là ghê lắm, quý lắm, từ Cali gửi lên cho nó bể nó một chai ra, cái ốc bưu điện nó bưng vô, ông chịu không nổi, ông la làng lên. Tôi gọi một đây là cái món kinh điển của chúng tôi, không thể nào mà thiếu trong bữa ăn được. Thành ra quả thật là nếu có thiếu nước mắm đường, quý vị mới thấy, khi chúng ta dư thừa không thiếu tốn, không thấy thiếu. Chúng tôi bị khoảng một năm trời như vậy, rất là thèm nước mắm, tư là tư. Xin trả lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng. Dạ vâng, không có nước mắm thì không phải là người Việt Nam phải không ạ? Dạ vâng, thưa luật sư. Luật sư và ông Hồng Phúc, một ngày sau khi tòa án của Malaysia đã bất ngờ ra quyết định ngừng truy tố và trả tự do ngay tại tòa cho nghi phạm người Indonesia là cô Siti Aisyah, đã có nhiều chỉ trích trên mạng cho rằng không như lãnh đạo và chính phủ của Indonesia, giới cầm quyền của Việt Nam đã thờ ơ, không dồn nỗ lực để bảo vệ công nhân của nước mình. Do đó, ngày 12 tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là ông Phạm Bình Minh qua điện thoại đã tiếp xúc với Ngoại trưởng của Malaysia, Ngoại trưởng ông Saifuddin Abdullah, yêu cầu phía Malaysia hãy xét xử một cách công bằng và trả tự do cho cô Đào Thị Hương, một trong hai người nghi phạm bị cáo buộc đã giết chết ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong Un. Thì thưa hai ông nghĩ gì về hành động của chính phủ Việt Nam trong vấn đề này? Xin mời ông Hồng Phúc thưa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Cái cảm tưởng đầu tiên của tôi, thưa cô, tôi cho rằng là Việt Nam làm đã quá chậm. Dạ, phải nói là làm đã trễ mất rồi. Thứ nhất đó, là người ta làm cái việc này đó, của Việt Nam đó, người ta đã làm thành công thì người ngoài mới biết. Còn Việt Nam chưa bắt đầu cái gì cả thì hô hoán lên, gửi thơ, rồi đương cho báo chí loan tầm cũng thường là để can thiệp, làm một cái cách nó có thể làm cho nổi giận hay phật lòng của cái cơ bọn cái ngành tư pháp của Malaysia. Và cái cách cảnh cả cái cách can thiệp như vậy là thực sự không đi đến kết quả nào hết, sẽ chỉ gây làm có khi làm nặng tội thêm hay làm khó khăn thêm cho luật sư cũng như là bị can, là bị nghi can ở bên đó thôi. Cái cảm tưởng thứ hai tôi đến đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thật sự là không quan tâm đến cái đời sống công dân của mình ở nước ngoài, chỉ lo xuất cảng con người đi làm lao ngô để trục lợi, rồi chia nhau uống mồ hôi và uống nước mắt của đồng bào của chúng ta ở hải ngoại. Có những người phải đi mang thân ra, bán thân ra ngoại quốc để mà nuôi sống gia đình ở trong nước, rất là đau khổ. Nhưng chính quyền có bao giờ để tới đâu. Nhiều người cô dâu về đến Đại Hàn được mấy ngày là bị nhận lầu tự tử hoặc bị chồng đánh chết một chuyện kia, rồi hầu như chuyện mọi chuyện cũng chìm xuống. Ngay ở trong nước Việt Nam, những cái hãng làng giày ba ta này kia, có những cái tội một bọn gọi là supervisor, bọn cặp rằng đó, nó dùng giày nó đánh vào mặt công nhân, vẫn phải để nhịn nó để cho người công nhân phải chịu nhục nhã đến như vậy. Chính quyền của Cộng sản Việt Nam thật sự không lo cho người dân, cho nó mới đến như vậy. Thế này khi thấy người ta làm thành công rồi đó, là cái hay của người ta là người ta vận động ngầm kín ở bên trong để mà đi đến cái kết quả. Còn bây giờ con chưa làm được cái gì, đánh chuyên con giống, rồi là còn có vẻ kêu là cào đầu ăn vạ đó, rồi kêu tại sao là thả cô kia nếu mà không thả người của chúng tôi ngoài kia. Thế quý vị, cái lối đi điều đình kiểu đó không bao giờ thành công được cả. Thành ra chúng tôi nhận thấy cái việc làm này hết sức là chậm chạp và không đi đến kết quả nào cả. Và cái quan hệ của quốc gia đôi bên nhé, luôn nó có cái sự cái là tương thân hay là tương ái với nhau, phải có qua thì có lại, không ai đối xử với ai mà cho không nhau cái gì cả. Đúng, ở đây thì trên có báo cơ quan truyền thông ở trong nước họ có dẫn một vài chuyện trường hợp, và thứ nhất ngày xưa đó, năm 2011 đó, thì có một công ty chứng khoán cổ phần lớn của Malaysia gửi tiền 10 triệu Mỹ Kim ở vào một ngân hàng Vietcombank ở bên Việt Nam. Rồi cái thủ tục của đó thì có một cái nhân viên hay là có một cái tránh văn phòng ở đó, đại khái là cũng là ôm tiền, nghĩa là cũng biển thủ thế nào đó, thì bà bị bắt và bị đi tù. Thì cái 10 triệu đô la đó, người ta yêu cầu nhà băng không chịu trách nhiệm. Họ phải đi kiếm cái cô đó tên là Huyền Như để mà đòi, và cô thì đang ở trong tù. Rõ ràng là một cái chính phủ vô trách nhiệm, cư xử bằng hữu như vậy. Thì thưa quý vị, mong gì bây giờ ngày thành đã giúp lại cho mình. Có qua thì mới có lại. Thành từ đây tôi thấy cái trách nhiệm của nhà nước rất lớn. Các ông bây giờ chưa chi là bóc điện thoại lên rồi loan truyền cho báo chí làm lung tung, rồi đòi ông Bộ trưởng Tư pháp, rồi ông Phó Bộ trưởng Tư pháp, rồi ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cũng làm công việc đó. Nhưng chúng tôi tin chắc, và kết quả cái ngày hôm nay chúng ta biết rồi, tòa án vẫn đem cô Đoàn Thị Hương ra xử. và không đả động gì đến cái vấn đề buộc bác bỏ cái lời của luật sư của Đoàn Hương, không có cái vấn đề tha bổng và tha trắng, và cô hiện vẫn còn đang bị giam giữ ở bên Malaysia. Xin được nhường lời cho luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì theo tôi theo dõi cái vụ này, thì tôi được cái thông tin mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Malaysia đã từ chối, tòa án Malaysia đã từ chối cái việc tha trả tự do cho cô Hương này. Và sau khi được cái tin đó thì cô đã bật khóc, không biết đâu, mà cũng có tin chi tiết về cái tin này không ạ?
Dạ chưa có, thì biết rằng tòa án ở luật sư của cô Đoàn Thị Hương ra trước tòa xin vui lòng cũng đem ra so sánh cái chuyện cô người Indo này đó được trả tự do, thì xin vui lòng cũng cứu xét, bởi vì cùng chung một tòa án, cùng bị kết tội như nhau, mà người kia chỉ do cái sự can thiệp của chính phủ, họ có một thơ từ, họ chứng minh cho người ta thấy là bên Bộ Ngoại giao, bên ông Thủ tướng, Tổng thống của Indo can thiệp với chính phủ bên này, ở bên Malaya, và do đó Malaya đã có lẽ nể tình, mà không nói là tha bổng, chỉ nói là không truy tố nữa, thì cô này được từ tòa đại sứ đưa về là tòa đại sứ, và từ đó ra sân bay đi về luôn. Dạ.
Vâng, thì cái thái độ của chính phủ Malaysia này và cái nền tư pháp của Malaysia mà người ta gọi như vậy, thì chúng ta để ý rằng thì nhà lãnh đạo mới của Malaysia là tỏ ra chống cộng rất mạnh và bãi bỏ tất cả những cái đầu tư bẫy nhợ nợ của tổng cộng Malaysia. Và trong khi đó thì Malaysia vẫn còn cứng rắn với Việt Cộng, cho nên Malaysia không xả thả cô Đoàn Thị Hương. Mà tại sao mà chính quyền Việt Cộng mà chỉ có can thiệp vào vấn đề ngoại giao và không có những cái vận động tích cực nào để cho thả Đoàn Thị Hương? Là bởi vì chúng ta nên nhớ rằng Đoàn Thị Hương là nạn nhân của vụ ám sát anh Kim Jong Un, anh ám sát người anh cùng cha khác mẹ của anh ấy. Là cái truyền thống mà vua Triều Tiên là phải anh nào được cử làm thái tử thì phải giết hết những cái thằng nào nó phải cạnh tranh với vua thái tử của mình, giống như là bên Hồi giáo ở bên Ai Cập cũng chỉ thế thế. Cho nên là anh hôm nay anh phải giết anh đi, và anh cô Đoàn Thị Hương này dính líu vào cái đó, thì cô cũng biện bạch rằng thì cô bị dụ dỗ một người vào cái trò chơi này do gián điệp của Bắc Triều Tiên, nói là đây là một cái trò chơi diễu để quay video thôi, thì cô nó tập cho cô là làm cái trò diễn như thế nào mà cô làm đúng như thế, và cô đóng cái vai trò là từ đằng sau là dậy lên bịt mồm bên kia bằng một cái khăn có tẩm cái chất độc, trong khi thì cái cô ở Malaysia thì là chụp hình quay phim rồi đó, thì cô kia không có dính vào cái vụ tẩm độc cho nên cô kia được tha, cô này dính vào cái vụ tẩm độc cho nên tội nặng hơn, cho nên không được tha. Đấy là cái theo cái chứng cứ của luật pháp. Còn nhưng mà anh Việt Cộng mà anh muốn cứu cô này thì anh phải chứng minh rằng thì lý lịch cô này là như thế nào, tôi bị đưa ra những cái bằng cớ là cô bị dụ dỗ vào như thế nào, và gia đình cô đã đưa ra cho nhà cầm quyền đầy đủ những cái chứng tích rằng cô này là cô là chỉ xuất ngoại để đi làm ăn nghề thôi, mà bị cái thằng gián điệp của Bắc Triều Tiên nó dụ dỗ vào cái này, mà không thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra những cái chứng cớ để chứng tỏ cho cô này vô tội, mà chỉ thấy nói gì trên Bộ Ngoại giao này kia để yêu cầu thả thì mà không cử luật sư của Việt Nam sao, mà lại muốn luật sư có ba cái phần ở bên Malaysia rồi. Dạ
vâng.
Mà
dạ vâng.
Kết luận là gì? Là Việt Cộng với Bắc Triều Tiên, nó là
anh em đồng chí trong chủ nghĩa xã hội Việt Nam, cho nên nó mà đánh cô Đào Thị Hương thì nó đang là mất lạng đồng chí của nó, cho nên nó rất là tiêu cực trong cái việc bênh cô Đào Thị Hương này.
Cảm ơn mà Lý xin được cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư và cảm ơn quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin buộc phải chấm dứt chương trình vì lý do thời lượng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
The organizer has ended this Uber conference. Goodbye.